Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mạng cũng tốt, phú quý mãi đến nhà. Mạng tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hại. Tâm tốt mạng không tốt, họa lại chuyển thành phước. Tâm mạng điều không tốt, tai ương lại hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mạng, cần nhất là nhân đạo. Mạng lại tạo từ tâm, cá khuôn tự chiêu cảm. Tu mạng không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mạng, thiên địa tự hộ trì.
Báo cáo học tập Liễu Phàm Tứ Hứng. Phương pháp cải tạo vận mạng. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 5 năm 2020.
Tập 6.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta xem đến phước ai nấy hưởng. Mời mọi người cùng xem kinh văn. Thiền sư Vân Cốc nghe xong rồi bảo: Đâu phải chỉ vấn đề thi cử mới như vậy đâu. Có người hưởng được gia tài hàng tỷ bạc, có người hưởng được gia tài hàng triệu bạc, cũng có người nghèo đến chết đói. Người thấy lý lẽ đó biết là phước báu mỗi người, còn người không thấy thì sẽ giải thích bằng định mệnh, là trời kêu ai nấy dạ. Thật ra trời chẳng qua xử lý trên những gì có người có, chứ có bao giờ thêm bớt nào theo ý riêng của mình đâu. Chúng ta xem, không riêng gì vấn đề thi cử, mà hết thảy những được mất ở thế gian đều là theo cái lý này. Có những người sinh ra trong gia đình phú quý, có những người sinh ra trong gia đình bần tiện, đây đều là phản ánh phước báu của mỗi người. Bạn xem, thần thức này đi đầu thai, ai lại không muốn sinh ra trong nhà phú quý chứ? Bạn có thể tùy mình chọn lựa được không? Nếu có thể chọn lựa, tôi tin không ai cam chịu chọn giữa nhà nghèo. Thấy đều là nhà phú quý, đều là nhà có quyền chức cả. Nhưng vốn dĩ phước báu của chúng ta, phước nghiệp của chúng ta đã gây tạo, chỉ có thể tương ưng với những gì mà mình có thể nhận lấy. Cho nên chân thật đời sau sinh ra như thế nào, phước phần như thế nào, bản thân đều là không tự mình quyết định được, đều là theo duyên nghiệp phước báu mà chính mình đã tạo. Đến đời này rồi, những gì của chúng ta có được đều là thể hiện ra của nghiệp báo chúng ta đã gây tạo trong quá khứ. Giàu sang bằng tiện phú quý phải xem túc căn bạn tích lũy được bao nhiêu. Chúng ta phải rõ được đạo lý này thì có thể an vui trong cuộc sống. Chúng ta biết được tại sao bản thân mình giàu nghèo, sang quý bằng tiền, biết được rồi, chúng ta có thể bằng lòng. trải qua ngày tháng cuộc sống. Đối với kẻ phú quý giàu sang, kẻ bần hàn, chúng ta thấy đều cũng không sanh tâm xem thường. Thấu rõ được đạo lý của trời đất, chúng ta phải biết mình nên làm gì, bản thân chúng ta cần phải làm gì trong hiện tại. Đây mới là quan trọng nhất. Lý đắc thì tâm an. Rõ ràng lý luận này rồi, trong cuộc sống bạn tự nhiên sẽ an vui thôi. Bạn xem, Khổng Tử có một vị đệ tử là Nhan Hồi. Năm 13 tuổi, Nhan Hồi theo học với Khổng Tử. Ông đích thực là người nghèo mà an vui. Theo học với Khổng Tử, ông đã thấu được lý trời này rồi. Chân thật là mỗi người đến thế gian này đều tuân theo số mạng của chính mình. Ông chân thật là làm được quân tử mưu đạo bất mưu thực, ưu đạo bất ưu bần. Có nghĩa, người quân tử lo đạo, không lo ăn uống. Lo đạo chứ không lo nghèo. Ông biết được tốt nghiệp của mình không tạo ra phước báu vật chất ở thế gian. Ông bằng lòng. Sống một cuộc sống vô cùng nghèo khổ của chính mình, nhưng vô cùng an vui. Khổng Tử khen ông rằng: ăn cơm thô với rau, uống nước trắng, gối tay lên cánh tay ngủ, niềm vui hạnh phúc cũng đã tự có trong đó rồi. Hiểu được đạo lý nhân quả, hiểu được lý luận của tánh tướng, tâm ông an rồi. Rõ tội, rõ phước, chân thật là thấy giàu không hâm mộ, xu nịnh. Thấy nghèo hèn, không chê bai, khinh khi. Ông chân thật làm được điều này. Tội phước nhân quả bày ngay trước mắt. Gieo nhân thì sẽ gặt quả. Chúng ta cũng không cần phải hâm mộ, không cần phải ngưỡng vọng mong cầu. Chúng ta thấy tự mình đều có thể làm được. Vui vui vẻ vẻ bình an qua ngày, an thân học đạo. Thế dưới trời cao thấy đều thuận theo số mệnh mà thực thi. Chân thật là có những quỷ thần để xem xét những công việc này, nhưng đều chiếu theo nghiệp lực của mỗi chúng sanh mà ban phước giáng họa. Thấy đều là không có ý riêng trong đó. Cho nên chúng ta chân thật có thể thay cũ đổi mới, tự mình làm thật tốt, nhất định sẽ thay đổi được phần mạng của chính mình. Bạn lại hối lộ, cúng bái cầu xin, cầu cho đổi số mạng, có được hay không? Bạn thường nghĩ xem, Trời cao, có cái lý nào nhận hối lộ của bạn chứ? Cho nên chúng ta chân thật phải thay đổi từ chính bản thân mình. Viên Liễu Phàm đã làm được, lại đã được thành tích rất tốt. Chúng ta nhất định phải học tập không? Tiếp theo chúng ta xem nguyên văn. Vấn đề sinh con nối dõi cũng vậy. Có người tích trữ được trăm đời công đức sẽ dư lại cho trăm đời con cháu hưởng. Người có tích trữ được 10 đời công đức sẽ dư lại cho 10 đời con cháu hưởng. Người chỉ tích trữ được 2-3 đời công đức thì chỉ dư lại cho 2-3 đời con cháu hưởng. Còn những người vô hậu thì thấy rõ phước họ không còn gì nữa. Bạn xem, cổ nhân nói chúng ta để lại tiền cho con cháu, chúng dùng sẽ hết. Chúng ta để lại sách vở cho con cháu, chưa chắc chúng sẽ học. Vậy làm thế nào đây? Tích đức là tốt nhất. Để lại cho con cháu cái đức thì sẽ trường tồn được. Những thứ này chân thật là không bị mất đi. Người ngày nay, bạn xem, điều đầu tiên là tích lũy nhà cửa, tiền bạc cho con cái. Điều thứ hai, họ mong muốn kiếm cho con cái một cái nghề. Điều thứ ba là để lại cái đức cho con cháu thì họ hầu như đều là không nghĩ tới. Hoàn toàn ngược lại rồi, điên đảo hết rồi. Bạn xem, ngày nay bày ra trước mắt chúng ta tiền trăm bạc vạn. Bạn xem những đứa con phá gia chi tử, chúng tiêu xài trong bao lâu? Nếu chỉ việc ăn uống, tôi tin 2-3 đời cũng dùng không hết số tiền ấy. Nhưng rơi vào tay những đứa con này 2-3 năm chân thật là không còn gì. Cho nên núi tiền ăn mãi cũng lỡ là có thật vậy. Chúng ta cùng xem tiếp. Định mạng do trời, sửa mạng do ta. Phàm phu sống bằng xương bằng thịt, lẽ dĩ nhiên bị lệ thuộc vào số mạng. Nhưng con người sống bằng nghĩa và lý, không lẽ không cảm động trời để thay đổi số mạng hay sao? Thiền sư đã nêu ra vấn đề vô cùng trọng tâm, không những là khúc mắc của Viên Liễu Phàm mà là của chính chúng ta. Liệu rằng một người sống bằng nhân nghĩa đạo đức, sống bằng lý trí, có thể cảm động được trời đất để thay đổi số mạng hay không? Chúng ta cùng xem tiếp. Thiền sư Văn Cốc nói, Chương Thái Giác trong kinh thư có nói, chúng ta có thể tránh khỏi tai họa do trời đã đặt, nhưng chúng ta không thể chạy thoát hậu quả do chính mình làm. Nghiệp nhân quả báo, tơ hào không sao. Chân thật là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Bạn làm những việc tham lam, trộm cắp, người khác không biết, nhưng rốt cuộc bạn thấy đều phải trả lại. Cái nhân quả này không chừa một ai. Bạn chân thật sẽ phải trả lại. Mở đầu của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, bạn xem: thiện ác vô môn, duyên nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Nghĩa là thiện ác không cửa, là do người tự chiêu cảm lấy. Thiện ác báo ứng, như ảnh theo hình. Nghiệp là tạo tác qua thân, khẩu, ý. Có thiện nghiệp, ác nghiệp và vô ký nghiệp. Chân thật những gì chúng ta đã tạo, chúng ta nhất định sẽ nhận được quả báo thích đáng. Những gì chúng ta làm ngày hôm nay, quả báo nhất định sẽ đến với chúng ta. Người xưa nói: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời trước của mình thì xem đời này hiện tại mình đang nhận lấy. Muốn biết quả báo vị lai thì xem hiện nay chúng ta đang làm những gì. Đời sống của chúng ta hiện nay làm sao có thể cải thiện đây? Quá khứ đã tạo, chúng ta không thể sửa đổi. Những gì hiện tại chúng ta nhận lấy, có thể sửa đổi hay không? Chân thật là có thể sửa đổi được. Chúng ta nỗ lực tu thiện tích đức, chắc chắn sẽ làm xoay chuyển được cái quả báo hiện tại của chúng ta. Nói rõ ràng hơn, đời này giàu nghèo, tốt xấu, vận mạng có tốt hay không, chúng ta thấy đều có thể sửa được. Vậy chúng ta tạo tác như thế nào mới có thể sửa đổi nhanh nhất? Tôi nghĩ điều này rất nhiều người đều là đang mong cầu. Làm sao ngay lập tức sửa đổi được cái vận mạng của chính mình đây? Chúng ta tạo nghiệp nhân, sanh ra quả báo. Phật dạy có hiện báo, có sinh báo, có hậu báo. Hiện báo chính là chúng ta tạo ra nghiệp nhân đời này, chúng ta sẽ nhận được quả báo chính là ngay trong đời này. Ngay trong hiện đời này, tạo nhân có thể gặt được quả báo. Sinh báo là chúng ta đời này tạo ra nghiệp nhân tốt, tu thiện tích đức, nhưng đời sau chúng ta mới hưởng được những thứ phước này. Còn hậu báo là cách một đời và đời sau nữa, mãi đến đời đời sau, những cái quả báo này mới đến với chúng ta. Như vậy, chúng ta hiện nay đời sống không tốt, phần mạng không tốt. Chúng ta muốn lập tức thay đổi có được hay không? Được. Chúng ta nỗ lực tu tập phước đức, nhưng với tâm thái nỗ lực là tâm thái không mong cầu, tâm thái chân thành mà làm, cung kính mà làm, thật sự tin tưởng và không do dự, đời này bạn tạo nhất định sẽ trổ ra quả báo ngay trong hiện đời. Hay nói một cách rõ ràng hơn, đời này chúng ta nghèo khổ, chúng ta nỗ lực đi bố thí, nỗ lực là giúp người, chân thật là không do dự, không mong cầu, toàn tâm toàn ý, chân thành cung kính mà làm, cái vận mạng nghèo này sẽ nhanh chóng thoát ra thôi. Chúng ta phải nên nhớ cái đạo lý này thì chúng ta cầu mới có hiệu quả, nhất định sẽ thay đổi được vận mạng của chính mình. Chúng ta xem tiếp. Kinh Thi cũng có nói, việc là mình phải phù hợp với ý trời mới tạo được nhiều phước cho mình. Khổng Tiên Sinh đoán ngươi không đậu tiến sĩ, không con nối dõi, tuy đó là số trời đã định, nhưng vẫn có thể không tuân theo. Nhưng từ nay về sau, ngươi phải trau dồi thật nhiều tánh hạnh đạo đức, hết lòng làm thiện, tích trữ âm đức, phước này do mình tạo, không hưởng sao được. Đây là thiền sư dạy cho ông cách cải tạo lại vận mạng, bảo ông phải trau dồi tánh hạnh đạo đức. Nếu không có nền tảng như vậy thì như xây nhà không có móng, không có gốc rễ thì thành tựu chỉ là hư ảo, không vững vàng. Hay nói cách khác, bạn cầu mong gì cũng khó đạt được như ý nguyện. Vậy ông phải hết lòng làm thiện, nhất định phải thật là không do dự, không tính toán, không mong cầu, chân thật mà đi thực hành, quả báo sẽ đến được rất mong. Hy vọng mọi người hiểu được cái đạo lý này. Bạn làm với tâm mong cầu tính toán, quả báo này sẽ đến rất chậm, thậm chí sẽ đến rất ít. Đây là nguyên tắc vô cùng quan trọng. Cũng có người nghe nói trong Phật môn, bỏ một đồng được trăm vạn đồng. Có cái đạo lý này không? Chân thật là có cái đạo lý này. Cũng có người nghe như vậy, họ đến cửa nhà Phật, họ bỏ ra vài đồng, hy vọng có thể thu vô trăm ngàn đồng. Bạn xem, họ có thực sự được như vậy không? Họ sẽ không được như ý. Vì sao vậy? Nhà Phật không phải là nơi để cầu may. Bạn thật sự tin tưởng, thật sự đi làm, chân tâm thành ý mà làm, không do dự, không mong cầu, thì bạn mới nhận được hiệu quả. Bạn làm như vậy chắc chắn sẽ không nhận lại được cái hiệu quả. Người thông thường nỗ lực mà làm 2 năm đến 3 năm nhất định sẽ thay đổi được vận mạng của chính mình. Thiền sư dạy ông nên tích trữ âm đức. Cái gì gọi là âm đức? Chúng ta làm hết thảy những việc thiện, làm hết thảy những việc tốt, xong công việc rồi, gần như chúng ta đều quên mất, không để trong tâm. Đây gọi là âm đức. Nếu bạn làm được một chút, bạn luôn luôn bỏ trên cửa miệng để đi thông báo cho người khác, tôi đã làm được những việc như thế này. Bạn xem, một chút phước báu bạn tạo đã mất hết rồi. Người khác khen bạn một câu thì xong rồi, bạn chân thật đã hưởng cái phước phần này rồi. Như vậy thì bạn sẽ không tích được âm đức. Chúng ta xem tiếp theo. Mục đích của kinh dịch là biết giúp con người tiền phước tránh họa. Nếu nói số mạng không đổi thì làm sao mà tiền phước tránh họa được? Ngay chương đầu của kinh dịch đã nói: gia đình làm thiện ắt dư phước cho con cháu. Ngươi có tin điều đó không? Thiền sư một lần nữa nhấn mạnh lại với viên Liễu Phàm: ông có tin không? Tin thì mới có thể vào cửa. Niềm tin của chúng ta đối với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Nhân, đây là tin vào Thánh Vô Lượng. Phật và Thánh Nhân hy vọng thông qua lý luận chúng ta có thể thực hành để đạt được kết quả. Đây mới là chân thật. Tin tưởng, chân thật làm được, đạt được hiệu quả, niềm tin chúng ta sẽ vô cùng vững chắc. Chúng ta cùng xem tiếp. Quyết tâm sửa đổi, ta hoàn toàn tin phục những lời dạy của thiền sư và quỳ sụp xuống xin thọ giáo. Trước bàn thờ Phật, ta viết hết tất cả tội trạng từ trước đến nay để xin sám hối. Sau đó ta xin cầu được đậu cử nhân và hứa sẽ làm 3000 điều thiện để đền đáp ân đức nuôi dưỡng của tổ tiên. Ông đã tự mình viết ra tất cả tội trạng từ trước đến nay để xin sám hối. Một người chân thật nhìn ra lỗi lầm của chính mình, chân thật nhận sai, chân sạch sửa lỗi đổi mới, họ nhất định sẽ thành công. Bạn xem, chính mình muốn thay đổi, chính bản thân mình cũng không biết mình sai ở đâu, mình có lỗi lầm gì, rốt cuộc thân khẩu ý của mình đã tạo tác những gì không đúng, cả thảy đều không biết. Bạn xem, làm sao sửa được chứ? Tu hành là sửa hành vi sai nơi thân, khẩu, ý. Những tạo tác nơi thân, những tạo tác nơi khẩu, những tạo tác nơi ý, chúng ta nói sai, làm sai, nghĩ sai, cả thấy đều phải tu chính lại. Cho nên cái vấn đề biết được này là vô cùng quan trọng. Cũng có thể nói đây là điều kiện tiên quyết, điều kiện trước tiên nhất để chúng ta có thể sửa đổi lại vận mạng của chính mình. Bạn xem, bạn người khác nhờ bạn lấy một món đồ gì đấy, người khác có thể nhờ bạn lấy một ly nước cam, trong đầu óc bạn phải hình dung ra ly nước cam, bạn mới biết mà có thể lấy được. Bạn không biết, bạn không phân biệt được các loại nước, bạn không biết được nước cam. Bạn xem, bạn có đi vào nhất định bạn cũng sẽ không lấy trúng. Cho nên nhận thức được, biết được những tạo tác của mình sai lầm ở đâu, đây là vô cùng quan trọng. Đây là vấn đề của cả một đời. Không biết rồi thì sao? Người xưa nói, không biết mà bạn tu hành, đây là tu mù liền đuôi, nhất định không có kết quả. người niệm Phật chúng ta cũng là cái phương pháp, cũng là cái lý luận này. Bạn xem, chúng ta cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định phải biết được A Di Đà Phật rốt cuộc mở ra thế giới Tây Phương Cực Lạc ngài có những tiêu chuẩn gì, rốt cuộc phải biết được bản thân chúng ta đã làm được những tiêu chuẩn này hay chưa. Nhất định phải biết được chúng ta làm cách nào để cải chính lại những điều chưa đúng của chính mình để phù hợp với tiêu chuẩn của A Di Đà Phật. Có như vậy chúng ta mới có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bằng không được như vậy, chúng ta mơ mơ hồ hồ tu hành, mơ mơ hồ hồ cầu vãng sanh, rốt cuộc ra đi cũng thấy đều là mơ mơ hồ hồ mà đi, đều là không cảm ứng được A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Tôi hy vọng mọi người nên xem trọng ở vấn đề này. Rõ ràng tương tận ở vấn đề này, chúng ta nỗ lực đi làm nhất định sẽ có kết quả. Bạn mơ mơ hồ hồ mà sống thì cũng sẽ mơ mơ hồ hồ mà chết. Bạn nghĩ lại xem, thật uổng phí biết bao. Hôm nay thời gian đã đến. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.